được bệnh do đâu mà sanh. Bệnh khi chúng ta giảng kinh cũng thường hay nhắc đến, nguyên nhân cơ bản không ngoài ba loại. Một loại là cảm nhiễm phong hàn, trúng phong cảm mạo, cảm nhiễm phong hàn. Ăn uống mặc đồ không cẩn thận, đó là gì? Đây gọi là bệnh sinh lý. Loại bệnh này bác sĩ có thể trị khỏi, bạn phải tìm bác sĩ. Loại bệnh thứ hai gọi là bệnh oan nghiệp. Oan gia trái chủ tìm đến, dựa vào nơi thân của bạn. Rất nhiều, trong nước ngoài nước đều có. Tôi còn gặp một người có hơn 100 linh hồn dựa vào thân người đó, khổ không nói ra lời. Đầu óc của họ bị mê hoặc, quá nhiều, quá phức tạp. Một hai người, ba năm người, loại người này thì rất nhiều. Như hơn 100 người thì rất ít thấy. Vậy thì thật quá khổ. Bệnh này thì bác sĩ không thể trị khỏi. Phải dùng phương pháp gì vậy? Cho nên trong nhà Phật có siêu độ. Siêu độ là gì? Dùng Phật pháp để điều giải, nói điều kiện với họ, tiếp nhận rồi thì họ sẽ rời khỏi, bệnh của bạn liền hết. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba chính là bệnh nghiệp chướng. Nó không phải là cảm phong cảm gió bị bệnh, cũng không phải là oan gia trái chủ tìm đến. Tội nghiệp của chính mình đã tạo quá nhiều mà cảm ra. Cái này thì rất khó. Cái này cũng có thể trị. Chân thành sám hối, đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ thì được. Chân thật dùng ý niệm để cải biến thân thể chính mình. Việc này rất thù thắng. Thực tế mà nói, chính là ba loại bệnh, dùng phương pháp này đều có thể có được hiệu quả rất tốt. Thế nhưng có cần phải đi tìm bác sĩ hay không? Có thể đi bác sĩ, Phật không phản đối. Nhà Phật không cấm kỵ bị bệnh đi khám bác sĩ, không hề cấm. Nếu bác sĩ tuyên bố không thể trị khỏi, thì bạn một lòng niệm Phật, không nên cầu sống lâu, không nên cầu khỏi bệnh, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu như thọ mạng của bạn chưa đến thì sẽ khỏi. Thọ mạng đến rồi, bạn liền đến thế giới cực lạc, là việc tốt, không phải việc xấu. Cho nên tâm cảnh của họ rất bình hòa, không có khủng hoảng, không có lo buồn, không có phiền não. Tam biến phía sau là một loại rất quan trọng. Hàm dung không hữu, đó là tâm lượng vốn có của tự tánh. Cái lượng đó quá lớn. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Hiện tại tâm lượng biến thành nhỏ đến như vậy, hai người cũng không thể bao dung với nhau. Thậm chí nhỏ đến mức nào vậy, chính mình cũng không thể bao dung chính mình. Vì sao vậy? Tự sát chẳng phải là tình trạng này hay sao? Vì sao họ phải tự sát? Chính mình cũng không thể bao dung được với chính mình. Thật đáng thương. Không biết được tâm lượng của chính mình vốn dĩ giống như hư không pháp giới vậy. Cho nên lượng lớn, phước lớn, đây là đạo lý nhất định. Người học Phật phải đem tâm lượng mở rộng, có thể bao dung tất cả. Bắt đầu học từ đâu vậy? Phải bắt đầu từ oan gia trái chủ. Con người này là oan gia đối đầu với ta. Không cần nói nhìn thấy, nghe đến tên ta cũng chán ghét họ. Phải bắt đầu từ bao dung họ. Tôi dạy qua không ít người. Phải làm thế nào vậy? Cúng cho họ một bài vị sống lâu. Cúng ở trước tượng Phật trong nhà bạn. Sau khi lạy Phật xong cũng lạy họ một lạy. Có người nói với tôi, đã thật làm, đã lạy được 3 năm. Pháp sư à, con gặp mặt hắn vẫn là không ưa. Phải làm thế nào? Tôi nói bạn vẫn chưa đủ, bạn phải lạy thêm 3 năm nữa. Cái oán hận đó tự nhiên sẽ hóa giải. Họ đối với ta bất thiện, ta đối với họ thiện. Thời gian lâu rồi sẽ hội đầu. Sau khi hội đầu thì là bạn bè. Không nên đối địch với người. Không nên đối địch với tất cả chúng sanh. Tâm của bạn sẽ bình hòa. Cho nên tâm an lý đắc. Sau khi hiểu rõ đạo lý, tâm liền được an. Kinh Lăng Già, trong quyển thứ tư có một đoạn như vậy: Như Lai Tạng thị thiện, bất thiện nhân năng biến dự tạo, nhất thiết chúng sanh. Câu nói này nói rất hay. Như Lai Tạng chính là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức gọi là Tạng Thức, chính là hàm tạng tất cả chủng tử thiện và bất thiện. Chủng tử thiện ở trong sáu cõi chính là nghiệp nhân của ba đường thiện. Vì sao họ sanh đến ba đường thiện? Chủng tử bất thiện chính là nghiệp nhân sanh vào ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Ba đường thiện là cõi người, cõi trời, cõi Atula. Atula cũng xem là cõi thiện. Atula là sát. Có thể nói là thiên thần. Cũng có thể nói là đại ma đầu, đại quỷ dương. Phước báo của họ cũng tương đương với thiên nhân. Phước báo rất lớn thì ở trên thiên đường. Trong đời quá khứ tu phước cùng chư thiên tu phước là như nhau, không hề kém hơn người. Vì sao họ phải là trời mà về Atula tu phước? Họ có cái tâm hiếu thắng, chính là hiện tại chúng ta gọi là có cái tâm cạnh tranh. Chuyện đốt hương, hiện tại tôi nghe nói khi đón giao thừa thắp hương, trong chùa có giá tiền. Kỳ hương thứ nhất dường như là bao nhiêu vạn đồng, kỳ hương thứ hai thì giảm hơn một bậc. Có việc như vậy thì họ nhất định phải thắp kỳ hương đầu tiên. Hiếu thắng, tranh mạnh, thật tu phước báo. Quả báo là Atula, quả báo là La Sát. Tâm của họ bất thiện như thế, nhưng họ thật tu phước. Còn thiên nhân tu phước báo lớn, không hề có tâm bất thiện, chính là không có ý niệm cạnh tranh với người, không có ngạo mạn, cũng không có mong cầu. Cái phước báo đó thuần, chính là họ tuyệt nhiên không có yêu cầu, không có mang theo mong cầu. Thế nhưng có một loại người tu phước báo là họ có cầu, là có mang theo điều kiện, không phải chỉ đơn thuần. Cho nên tuy là cũng đồng tu phước báo như vậy, cảm được quả báo không như nhau. Đây chính là nói không chỉ sáu cõi là như vậy. Như Lai Tạng, Như Lai Tạng còn bao gồm pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật ở trong mười pháp giới. Vì sao vậy? Bởi vì cái tâm của họ dùng là A Lại Gia Thức, chính là dùng vọng tâm. Họ phải dùng chân tâm. Dùng vọng tâm thì có thể sanh đến tịnh độ. Cái đạo lý này chính là bình thường chúng ta đã nói. Phật tử chân chính, đệ tử Phật, y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn chính là thập thiện nghiệp đạo. Chân thật đi theo tiêu chuẩn của thập thiện nghiệp đạo, đoạn tất cả ác tu tất cả thiện. Con người này sanh thiên. Vì vậy, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Nó là nhân thiện, cũng là nhân bất thiện. Nhân của thiện ở trong sáu cõi, nhân của ba đường thiện. Nhân của bất thiện là nhân của ba đường ác. Nhân chúng ta đều có. Nhân thiện cũng có, nhân ác cũng có. Mỗi một người đều đầy đủ. Thế nhưng nhân muốn biến thành quả ngay trong đó phải có duyên. Không có duyên thì nó không thể kết quả. Giống như hạt giống của cây vậy. Chúng ta lấy đào. Hạt giống của đào là nhân. Chỉ riêng có hạt đào, nếu như nó không có thụ nhưỡng, không có lượng nước, không có ánh mặt trời, không có phân bón, nó không thể sinh trưởng tốt, không thể lớn lên. Mặt trời, lượng nước, thụ nhưỡng, những thứ này đều là duyên của nó. Duyên đầy đủ, nó liền có thể sinh trưởng, nó liền có thể kết trái. Cho nên Phật Pháp nói mạnh duyên sanh, mà không nói mạnh nhân sanh. Không có nhân thì quyết định không thể có thành tựu. Vì sao không nói mạnh nhân sanh? Nhưng là mỗi người đều có. Mỗi một người đều có nhân thành Phật, có nhân thành Bồ Tát. Hay nói cách khác, nhân trong 10 pháp giới thảy đều đầy đủ, không hề có thứ nào kém khuyết. Cho nên không cường điệu nhân, chỉ đặc biệt cường điệu duyên. Duyên là cái gì? Duyên là ý niệm của hiện tiền. Bạn vốn dĩ có cái nhân của Phật, hiện tại bạn niệm Phật, vậy thì tương lai bạn nhất định thành Phật. Bạn tiếp được cái duyên rồi. Cho nên niệm Phật là cái duyên, học Phật là duyên, thành Phật là quả. Vậy thì tốt. Nhưng cái không tốt thì sao? Quỷ thì không tốt. Bạn có cái nhân của quỷ hay không? Có. Nhân của quỷ là gì vậy? Là lòng tham. Bạn xem thấy tài sắc danh thực thùy đều muốn tham. Vậy thì bạn tiếp cái duyên của quỷ. Đời sau đi đến đâu vậy? Đi đến cõi quỷ. Nhân địa ngục cũng có. Nhân địa ngục là gì? Sân hận, đố kỵ, ngạo mạn đều là thuộc về cái nhân sân hận. Những hành vi này nếu là thường hay phát hiện, không phải việc tốt. Liên tiếp thượng duyên với nhân của địa ngục, vì thì liền đi đến địa ngục. Cho nên đi đến một cõi nào không có chủ tể, Phật Bồ Tát không chủ tể việc này. Thượng Đế Thần Tiên cũng không quản cái việc này. Vua Diêm La có hay không? Có. Ông cũng không quản việc này. Ai đang chủ tể? Ý niệm của chính mình đang làm chủ tể. Ý niệm thiện nhất định cảm đến ba đường thiện. Ý niệm ác quyết định cảm đến ba đường ác. Đây là nguyên nhân chân thật. Chúng ta không thể không biết. Phải làm cho rõ ràng. Bạn xem trên lý luận, cái nhân đã tường tận rồi. Chính chúng ta ngay trong một đời này, muốn đi đến một cõi nào thì nên kết duyên với cõi đó. Không muốn đến cái cõi đó thì phải cắt đứt hết tất cả cái duyên ở cõi đó. Tham sân si là cái duyên của ba đường ác. Ta có thể ở trong tất cả pháp. Tóm lại mà nói, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, đối diện với những thứ này, không tham, không sân, không si. Không si chính là hiểu rõ đối với chân tướng sự thật này. Do đây có thể biết, bất cứ một người nào ở ngay trong một đời này, thậm chí đời đời kiếp kiếp, tất cả nhiễm tình khổ vui chính mình gánh lấy trách nhiệm. Không được oán trời trách người. Oán trời trách người, đó là lỗi lầm rất lớn. Vậy thì sai lầm. Vì sao vậy? Trời cũng không hề làm chủ tệ đối với bạn, người cũng không hề làm chướng ngại bạn. Hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Cho nên chính mình phải gánh lấy trách nhiệm đối với chính mình.